Thứ đại chúng là mình sẽ giới thiệu với các vị những cái bài kinh rất ngắn để cho các vị làm quen với cái văn học của kinh. Đó là kinh văn được trích từ Pháp Tập Yếu Tụng. Ở đây thì tôi nghĩ chắc một số các Phật tử còn chưa biết đến cái văn bản này. Đây là một văn bản được tuyển từ rất xa xưa. Nó có cái gốc từ kinh Pháp Cú nghe. Thế nhưng mà dường như vào thời Tống, một vị sư Phật giáo Ấn Độ, Ngài tuyển lại để làm thành cái văn bản gọi là Pháp Tập Yếu Tụng. Pháp Tập Yếu Tụng này, thưa đại chúng rằng là văn chương của nó rất là trải chuốt. Điều thứ hai nữa rất là dễ nhớ. Điều thứ ba là cái dòng văn học này để giới thiệu cho người Trung Hoa họ đến với Đạo Phật một cách rất là giản dị. Tại vì những cái câu thi kệ ngắn như thế này nó hàm xúc và nó biểu đạt được không những là giáo lý từ nền tảng kinh văn Nikaya của Phật dạy mà kể cả cái nền văn học Đại Thừa cũng có mặt trong đây luôn. Cái điều mình mang ra giới thiệu với các vị là do vì nó rất là dễ học thuộc lòng, giống như những câu kinh Pháp Cú thôi. Mình đọc đầu tiên mình tuyển ra để hướng dẫn cho quý thầy cô ở bên Đại Đăng. Đâu được 6 buổi, 7 buổi chi đó. Thế rồi quý thầy vinh vào cái cớ là nghỉ Tết. Do vậy cho nên hôm nay chúng ta đem vô cái lớp học này cống hiến cho đại chúng để cho các vị học những bài thi kệ từ Pháp Tập Yếu Tụng rất là hay. Giờ thì mình sẽ chép lên bảng để cho các vị chép vô học thuộc lòng nghe. Thực ra thì đây là cái cách để cho chúng ta tiếp xúc với văn học của Đức Thế Tôn đã dạy trong quá khứ. Điều thứ hai cũng xin thưa rằng là mình có kinh nghiệm đó là ngồi mà nói chuyện dông dài có khi các vị không nhớ đâu. Học một buổi, tu một buổi về, bạn bè hỏi chứ nay học được cái gì, gật đầu nó hay lắm. Hỏi chứ thầy dạy gì hay, nó tôi đâu biết, ông dạy chi chuyện của ổng. Tôi chỉ ngồi tôi gật đầu thôi. Gật đầu không hàm nghĩa rằng khen hay nghe, gật đầu do gì buồn ngủ gật tới gật lui cho nên người ta hỏi nó hay lắm. Tại vì trong lớp học nhìn kỹ thì dường như các vị gật đầu liên tục. Hóa ra là hỏi không nhớ gì cả. Cho nên cái kinh nghiệm của mình đó là thôi thì chép mấy bài kinh. Các vị có thể không cần nhớ Thầy Phước Tịnh nói cái chi nhưng mà tối thiểu nhớ những lời Đức Thế Tôn dạy. Đây là món quà. Chúng ta làm cho những lời giác ngộ của Đức Đạo Sư thấm vào ta để chúng ta có được trí tuệ. Thực ra thì những cái điều rất gần gũi đời thường là thế này. Thưa đại chúng rằng là mình vốn là phàm phu như nhau, chưa có trí tuệ giống như nhau nghe. Thế rồi trí tuệ Như Lai là trí tuệ miễn phí. Ngài không giữ bản quyền đâu, Ngài không có đòi tiền chúng ta đâu, cho nên hãy học thuộc để làm thành cái chi? Làm thành nội dung trí tuệ cho đời sống chúng ta. Và không có gì tuyệt vời bằng đệ tử Đức Thế Tôn học những lời của bậc giác ngộ. Và thưa các vị, lời của nhân gian thì nó còn tuôn ra từ tâm thức còn lậu hoặc, còn tham sân si. Nhưng mà lời của Như Lai thì nó chỉ tuôn ra từ biển giác ngộ của Ngài, từ tâm giải thoát của Ngài thôi. Cho nên các vị học vô thì tôi bảo đảm rằng điều này bảo đảm chắc luôn đó, bảo đảm rằng không có khởi sân si phiền não gì cả, chỉ có một việc là phát sinh trí tuệ. Việc thứ hai là nếu mình nghe nhưng mà chưa có tương hợp được thì nhiều lắm là nó cũng giúp cho các vị ngủ ngon thôi chứ không có phát sinh bực mình khó chịu phiền não gì đâu. Cho nên bây giờ chúng ta bắt đầu chép mấy bài thi kệ này rất là lý thú tặng cho các vị chiều nay. Mình sẽ đem cái máy lại rồi bắt đầu làm ăn thiệt nha. Chép đàng hoàng. Thấy cái đạo tràng của cô Như Niệm sao mà đông quá thế này. Các vị phải chép nghe. Rồi mai mốt phải học thuộc lòng trả bài đàng hoàng đó. Hôm nay chúng ta sẽ học về ít thôi. Bài thứ nhất. Mình chép với bản dịch của mình thôi. Như cầm ngọn đuốc sáng. Như cầm ngọn đuốc sáng tìm vật trong nhà tối, dùng đèn trí tuệ này dùng đèn trí tuệ này phá sạch mọi phiền não. Đây là bài thứ nhất. Mình học từng bài thôi nghe. Học từng bài thôi. Thế rồi mình gom ý nó lại, làm thành một cái đại ý, để cho các vị nắm được những vấn đề chúng ta học. Sự cần thiết của trí tuệ. Đối với người tu nghe. Rồi đọc lại để cho các vị nhìn chớ đi được nè. Như cầm ngọn đuốc sáng, tìm vật trong nhà tối, dùng đèn trí tuệ này phá sạch mọi phiền não. Nguyên văn chữ Hán đó là thế này. Như chúc chức diêm thời, tức là như cái lúc ta đốt ngọn đèn hay ngọn đuốc rất là sáng đó. Trịch vật ư ám xứ, tức là có những món đồ mình ném nó bắt vào trong bóng tối, trong nhà tối á. Thế nhưng mà trong ta các vị cầm cái ngọn đuốc rất là sáng. Thế thì các vị sẽ tìm được những món đồ mất ở trong nhà của mình nghe. Giống như là mình cầm cái ngọn đuốc sáng mình rọi xuống mặt đất rất là tỏ tường, cho nên tất cả những cái món gì nó rơi trong đó các vị đều nhìn thấy cả. Bất sử trí chúc tầm, tức là không dùng năng lực trí tuệ để mình chiếu sáng đó, thì phiền não nó luôn che phủ và không cách nào vượt thoát được phiền não cả. Đó là nội dung từ văn bản tiếng Hán, rồi mình dịch để cho nó có cái chất thi kệ dễ thuộc đó. Mình dịch là như cầm ngọn đuốc sáng, tìm Phật trong nhà tối, dùng đèn trí tuệ này phá sạch mọi phiền não. Và mình tổng kết ý của nó đó là cái sự cần thiết của trí tuệ đối với người tu. Và cái từ nó đây chúng ta dùng là đối với người tu, nó không hàm nghĩa rằng đối với người xuất gia không nghe. Người cư sĩ Phật tử, người không cư sĩ Phật tử chi. Nếu các vị có năng lực trí tuệ thì các vị sẽ vượt thoát được rất nhiều khó khăn của cuộc sống này. Chúng ta biết rằng là trong quá khứ có những câu người ta nói rất là chính xác, đó là có nhiệt tình. Thế nhưng mà không có trí, không có kỹ năng thì thành một lũ phá hoại nghe. Đúng hay sai? Đúng luôn, điều này ai cũng biết cả. Qua 30 tháng 4, 75 người ta nhìn cái hiện tượng này, thưa các vị nó rõ mồn một thôi. Mình không muốn nói thêm, chỉ nói ngang đó dừng lại được rồi. Nhưng mà thưa đại chúng rằng là với người bình thường chúng ta cũng vậy. Khi anh chưa có trí tuệ mà anh rất ư nhiệt tình, hăng máu anh hùng đó, thì thưa các vị mình phá hoại nhiều hơn mình xây dựng nghe. Cái sự u mê của một cá nhân đó, nếu hắn mà rất là nhiệt tình thì hắn có thể làm đổ vỡ luôn đời sống cá nhân, hủy hoại luôn gia đình, hủy hoại luôn người thân. Tại vì không có trí tuệ cho nên những cái điều rất ư tiêu cực mình tưởng rằng mà mang đến niềm vui cho người, nhưng vô hình trung đó là mình hủy hoại người. Trong cái phạm vi của xã hội rộng hơn, thưa các vị, một ông chủ mà không có năng lực trí tuệ thì ông hành hạ luôn cả vài trăm nhân viên là chuyện bình thường. Trong phạm vi rộng hơn, một quốc gia, người lãnh đạo đất nước mà không có tầm nhìn, không có cái tâm, thì thưa các vị hủy hoại luôn một quốc gia nghe. Và cái khả năng u mê của con người ta nó không phải là do vì kém học, các vị phân định điều này nghe, mà nó do vì cái sự cố chấp, sự thù hận. Hai điều này, ganh tị là một, cố chấp là hai, thù hận là ba, nó kết hợp lại nó làm thành cái chất gọi là phiền não này. Cho nên thưa các vị, nó có thể phá đổ từ đời sống gia đình cho tới đời sống xã hội, cho tới một quốc gia. Cái chuyện này ai cũng nhận ra cả nghe. Các vị nhìn vào cái hiện tượng chính trị xã hội Hoa Kỳ, các vị đôi khi thấy cũng xót xa nữa. Ví dụ như một đời tổng thống trước người ta làm nên được bao nhiêu việc, tới rồi ông lên sau, thưa các vị ông lật lại hết. Do vì cái sự căm ghét thù hận của ông thôi là ông phá hủy luôn, không những là những cái nền tảng người ta đã gây dựng mà còn luôn cả niềm tin của quần chúng đối với một người lãnh đạo quốc gia. Cái này nó không phải xảy ra nơi đất nước Hoa Kỳ không nghe. rất nhiều quốc gia nó là như vậy. Cho nên rộng hẹp chi, thưa các vị, người xuất gia, người cư sĩ chê, người bình thường, người có tu không tu gì, vấn đề rất quan trọng là cái năng lực trí tuệ này rất là quan trọng. Thế rồi ta chia ra hai phần nghe. Phần thứ nhất, ý thức. Thứ hai là trí tuệ. Đôi khi mình lầm lẫn rằng trí thức là trí tuệ, thưa không, hai điều này nó khác à. Thế nào là trí thức? Anh gom góp dữ kiện, anh học rất thuộc về rất là nhiều cái lĩnh vực như là khoa học, kỹ thuật, nhân văn, vân vân. Thế nhưng mà cái đầu của anh nó tràn đầy cái sự cố chấp. Nó có một cái nền tảng phía dưới đó là này sân, này tham, này ganh tị, này phiền não, này bất an, này là tâm keo kiệt, này là vị ngã, vân vân, thưa các vị. Thì cái nguồn trí thức của anh xây dựng trên cái nền tảng hiểu biết, dù cho nó là một quyển bách khoa toàn thư đi nữa, nhưng nó là chi? Nó là một loại tri thức độc hại, đặt nền tảng trên tham, trên sân, trên si. Hay nói cách dễ hiểu là đặt trên nền tảng của ngã chấp. Tức là nó có nền tảng từ ngã chấp nghe. Thì mình dẫn chứng dễ hiểu thế này. Các vị hình dung rằng là những cái tai được gọi rằng là tội ác của chiến tranh, là những tên tội đồ của nhân loại đó, như không phải đó, nó không phải là dân tay cài đâu, nó học hành đàng hoàng đó, rồi Các Mác, rồi Lenin, rồi Mao Trạch Đông, thưa các vị, đều là những tay có khi học hành rất giỏi nghe. Thế nhưng mà thưa các vị, cái nền tảng nó đặt trên cái tâm tham sân si, cái dạng tâm chấp trước, cho nên nó không tiếc gì nó hủy hoại con người. Thậm chí Hitler đâu phải là cái dân dốt, dân thất học, nó đều có trình độ tri thức nhất định. Và do vậy cho nên thưa các vị, kiến thức nó đặt trên cái nền tảng của tư duy có ta, và trên cái nền tảng của tư duy chấp trước tham sân si, cho nên nền tảng của phiền não lậu hoặc, cho nên nó trở thành cái loại tai họa rất lớn. Nếu con người đó là người lãnh đạo quốc gia, con người đó làm thành một cái dòng chảy của truyền thống tư duy, tư tưởng, thế thì nó sẽ trở thành Các Mác, Lenin, trở thành Mao Trạch Đông, trở thành Hitler. Chỉ cần một lời thôi, hủy diệt 6 triệu người Do Thái đó. Cho nên các vị nên nhớ rằng kiến thức không phải là trí tuệ. Nó đặt trên cái nền tảng của tập trung rất nhiều dữ kiện, tập trung trên cái suy tư, tự nền tảng của tâm phàm, đầy tham, đầy sân, đầy si, đầy ganh tị, đầy hận thù, đầy bạo động. Thì thưa các vị, đây là một loại tai họa. Cho nên trí thức nó chia làm hai phần nghe. Một loại trí thức hướng hạ, tức là hướng về sự hủy diệt tiêu cực. Một loại trí thức chấp nhận được là chi? Trí thức này nó có một khuynh hướng đi về chiều hướng thiện lành, lấy cái nền tảng giác ngộ, lấy nền tảng của thiện pháp làm căn bản. Thì trí thức này, thưa các vị, nó tự thân đã có cái chất liệu là luôn khiêm tốn, luôn học hỏi, luôn đi tới, luôn cảm thấy rằng là những điều mình suy nghĩ chưa hẳn là đúng, nó luôn chấp nhận những cái đối nghịch của người khác. Thì thưa các vị, trí thức này chấp nhận được, tại vì nó gần với đạo, gần với pháp lành, gần với tri kiến Phật, và có thể đạt đến năng lực giải thoát. Cho nên các vị nhớ, tri thức chia làm hai phần nha. Mình xóa chữ này đi để giải thích lại. Nó có hai nền tảng. Một, dễ hiểu nhất là phàm phu chấp trước nha. Thứ hai là thiện pháp xây nền. Đây là những giải thích rất là căn bản để các vị thấy rằng là trí tuệ nó quan trọng là như vậy. Nhưng mà phải trí tuệ nào? Chứ không phải là anh chàng đó ảnh thông kim bát cổ, anh nói trăng nói cuội, anh vận dụng kinh sách hằng hà, anh đọc thi ca nhạc họa, anh nói nguyên thiên phố thị, được là trí thức chưa? Tại vì trí thức này, thưa các vị, nhìn một cách gần gũi đó là có những thành phần được gọi là tri thức xã hội, nhưng mà đời sống ảnh, thưa đại chúng rằng là rất ư là chi? Hẹp hòi, và lừa dối, rồi gì nữa, làm khổ ảnh, khổ cả gia đình ảnh luôn nữa. Có những con người cũng có địa vị xã hội vậy, cũng có học hàm học vị cao vậy, cũng làm ông to và lớn vậy. Thế nhưng mà cái tham, cái sân, cái si nó tràn đầy, cái vị kỷ nó cũng không thiếu. Rồi cái khả năng là ganh tị với người và đụng một chút là người ta trả thù không thương tiếc. Các vị đừng tưởng rằng là đạt đến cái trình độ tri thức, ngồi trên địa vị rất cao xã hội mà có thể trở thành người lành nghe. Các vị đừng tưởng rằng những chính khách trong chính trường của đất nước tự do này đều có được cái tri thức lành thiện đó nghe. Nói hơi rồi dường như mình nói nó hơi đụng chạm nhau quá đáng, nhưng mà dẫn chứng như vậy để minh chứng thôi. Trong phạm vi nhỏ, các vị cũng nghe có rất nhiều con người họ không có tự hào tri thức gì cả, người tầm tầm bình thường thôi. Thế nhưng mà họ sống rất đẹp đẽ với đời, họ cư xử dễ thương với người bằng hữu của họ, và nhìn vào gia đình của họ thì thấy cái chuyện xảy ra đó là hài hòa, an lạc, hạnh phúc, trên kính dưới nhường, con em họ giáo dục rất thành công. Thưa các vị, những điều này nó được đặt trên cái nền tảng đó là thiện pháp cả. Cho nên tri thức mà có thiện pháp làm nền á, thì nó đẩy người ta càng ngày càng hướng đến cái chiều hướng chân thiện mỹ. Hay nói cách gần gũi là tri thức mà có thiện pháp làm nền á, thì nó làm thành an lạc hạnh phúc cho ta, làm an lạc hạnh phúc cho người, và xây được cái nền rất vững vàng để đời này, đời nữa và ngàn vạn đời sau không có cái chủng nhân lành để sinh ra, sinh về trong kiếp người, hoặc sinh về những cảnh giới của chư thiên, hoặc là sinh về những nơi chốn của nhiều Đức Thế Tôn. Đây là nét thứ nhất. Mình giải thích sự khác biệt của tri thức có hai phần: phàm, tức là đầy ngu mê, đầy tham sân si, đầy vị kỷ, đầy hẹp hòi, đầy ác độc. Một cái tri thức nó rất lành thiện, nó đi với thiện pháp. Và khi có thiện pháp làm nền, có thêm cái chi nữa, có sự chân thật, có sự khoan hòa, có sự khiêm tốn, có sự dễ thương, có sự dâng hiến, có lòng vị tha. Đó là tất cả những điều thiện pháp nó được xây dựng. Và càng có tri thức đặt trên cái nền tảng thiện pháp bao nhiêu thì người ta làm được lợi ích cho người nhiều bấy nhiêu nghe. Ví dụ như người rất hiền thiện thôi, thế nhưng mà cái tầm tri thức ta rất là hẹp hòi. Chuyện xảy ra là gì? Ta chỉ có thể làm cho ta hiền lành, làm cho ta dễ thương, làm cho gia đình ta an lạc hạnh phúc thôi. Nhưng mà cái di sản của ta, món quà ta đóng góp cho đời dường như nó hạn chế hơn. Thế rồi, các vị vừa có trí tuệ, vừa có tri thức mà vừa có cái thiện tâm làm nền đó, thì cái món quà các vị cống hiến cho trần gian rất rộng. Một tác phẩm đạo lý các vị viết, một cái vai trò xã hội các vị đứng, tức là các vị lãnh đạo một tổ chức, một tập thể, hoặc là các vị có được cái danh trong xã hội này, thì các vị mang đến rất nhiều an lạc hạnh phúc hiến tặng cho nhân gian nghe. Cho nên xin thưa rằng là tri thức được thiện pháp làm nền này nó rất là cần trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Đây là giải thích về tri thức. Thế nào là trí tuệ? Thưa đại chúng rằng cái từ này rất là chuyên của Phật giáo nghe. Trí tuệ nó được đặt trên thiện pháp là việc đương nhiên. Thế nhưng nó còn được đặt trên cái chi nữa? Cái nền tảng của tâm định. Tức là trí tuệ này nó có thiện pháp, thứ hai là nó có định ngay, và thứ ba nó phát triển vô cùng ạ. Nó còn điều thứ tư nữa là nó đạt giải thoát nghe. Mình nghĩ cái điều này chắc các vị tìm không ra trong từ điển đâu, tại điều này mình mới chế ra mà. Thưa đại chúng rằng đơn giản một điều, mình nhìn vào các bậc thầy của chúng ta khi được gọi là có năng lực trí tuệ, khi có tuệ giác đó, thì các ngài đều có đủ những phẩm đức này. Phẩm đức đầu tiên của những vị thầy đó, nó tự nhiên đó là ông là một bậc cư xử giữa trần đời này không có vụng về, không có làm thành cái sự tổn thương của bất cứ ai khi các ông tiếp xúc đâu nghe. Các vị thầy có trí tuệ thì nó có từ bi, cho nên thiện pháp nó là từ bi ngay. Còn nếu mình chỉ có trí tuệ, thưa các vị, mình xính cường, tức là hơn thua với nhau từng lời, và luôn trừng trị cái kẻ nó không cùng một tư duy với mình, không cùng một suy nghĩ với mình, thì trí tuệ này không có pháp lành làm nền, không có từ bi nuôi dưỡng. Cho nên đây là những bậc thầy chưa đạt đến trí tuệ, chỉ có thể có được đó là có trí thức thôi, hiểu biết rất rộng về kinh văn, về thế pháp, nói năng rất trôi chảy, nói cuồn cuộn 2 tiếng đồng hồ không hết lời, cái kiểu như thầy Phước Tịnh đó cũng thuộc về thành phần này. Cái nền thiện pháp chưa có, chưa chắc ăn đâu đó. Mình đem mình ra ví dụ dễ hiểu nghe. Có thể là nói trăng nói cuội, nói trắng nói đen, nào luận thư, nào lịch sử, nào văn học, nào kinh văn, cái gì cũng nói được hết. Thế nhưng mà cư xử với đời thì thưa các vị, rõ ràng rằng là không có mang an lạc hạnh phúc đến, không nhường người ta một lời, không trân quý người đối diện, không mang lại niềm vui với bất cứ người nào, và luôn tranh hơn tranh thua, thì thưa các vị chưa được gọi là trí tuệ nghe. Cho nên yếu tố đầu tiên nhận ra rất dễ là nếu người nào được gọi là có trí tuệ mà thiếu thiện pháp, tức là thiếu tâm từ, thiếu lòng tương yêu, không khoan dung. Mình xin làm lại, thưa đại chúng, rằng là cái nền tảng trí tuệ, điều tất nhiên đó là khi đánh giá rằng một bậc thầy có trí tuệ hay là một người bình thường có trí tuệ là phải có cái nền của tâm thương yêu nghe. Họ cư xử với đời vừa lịch sự, vừa đẹp đẽ, vừa hài hòa, vừa biểu hiện được cái sự thương yêu nghe. Đây là cái nét đầu tiên nhận diện rất là dễ. Thiếu điều này không thể gọi là trí tuệ được. Điều thứ hai, năng lực trí tuệ này thưa các vị, nó rất là định tĩnh, cho nên không phải là lăng xăng, không phải xao động, không phải bất an. Cái chủ thể của người có trí tuệ đó thưa các vị, họ vững vàng như hòn núi, chứ không phải là lao xao, không phải lăng xăng, không phải chạy vại, không phải hơn thua ai cả. Và chúng ta nhớ điều này, mình dẫn ra đoạn kinh này, các vị thấy thực sự của bậc đại trí đó phải như vậy thôi. Có một hôm, Ngài Xá Lợi Phất đến gặp Ngài Ca Diếp. Và lúc bấy giờ thì hai vị tôn giả nó vẫn còn chưa quen với nhau, cho nên gặp Ngài Ca Diếp đang ngồi trầm tư tọa thiền, Ngài Xá Lợi Phất mới gọi chuyện, nói là thưa tôn giả, có những điều Đức Thế Tôn dạy mà tôi chưa có hiểu biết tỏ tường, tôn giả có thể vì tôi giải thích không? Ngài Ca Diếp, Ngài rất ư là khiêm tốn, Ngài nói thực ra cái sự hiểu biết của tôi rất là kém cỏi, tuy nhiên những gì tôi biết thì tôi có thể giải thích để cho tôn giả có thể am tường. Nếu những điều tôi giải thích không sáng tỏ thì xin Ngài tìm một vị đại đệ tử của Như Lai, được gọi là tướng quân chánh pháp, hoặc tìm đến Đức Như Lai thôi. Thế là Ngài Xá Lợi Phất nhà ta hỏi A, hỏi B, hỏi C. Thưa các vị, Ngài Ca Diếp, Ngài giải thích một cách rất là thông suốt, thông suốt. Sau khi nghe xong rồi, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đảnh lễ, Ngài nói bạch Ngài, tôi chính là Xá Lợi Phất. Thế nhưng mà tôi không thể ngờ rằng là Ngài mới chính là tướng quân chánh pháp, Ngài mới chính là đệ tử Thượng Túc Như Lai, trí tuệ Ngài vô cùng rộng lớn mà tôi không thể bì được, và Ngài như quả chuông đồng để bình yên trên mặt đất, dường như bất động, không có tiếng tâm gì. Thế nhưng mà thỉnh lên thì nó ngân nga như là tiếng đồng vọng của quả chuông treo trên đỉnh Huy Mã Lạp Sơn nghe. 10 châu thiên hạ đều nghe tiếng chuông này cả. Cho nên xin cung kính đảnh lễ Ngài, Ngài đích thực là vị Thượng Túc đệ tử Như Lai, là bậc đại trí tuệ, chứ không phải Xá Lợi Phất này là đại trí tuệ. Thế đó, mình dẫn câu chuyện này thưa nhau rằng là thực sự là người có trí tuệ rồi thì cái điều phải có là có định lực vô cùng là sâu dày, cái sự trầm ổn, tĩnh tại, bình lặng, an hòa nó phải biểu hiện trên đời sống của người thực sự trí thức thôi nghe. Các vị biết rằng cái dân lanh canh bên ngoài, đánh đâu ăn coi bộ người có khoe hắn học bằng nọ bằng kia, có tài ba nọ tài ba kia, đa phần đều là thùng rỗng kêu to cả. Nói có khi mất lòng nhau nhưng nó là như vậy nghe. Còn dân ngồi yên không nói gì hết, mình đâu biết bụng giả ra làm sao. Thùng đặc dỗ không kêu, nó bình bịch vậy thôi à. Khi trí thức đã đầy, lòng khiêm tốn người ta vô cùng lớn nghe. Việc không cần không bao giờ mở miệng, cần thiết lắm thì mở miệng, như ngài Ca Diếp vậy. Bình ổn như quả chuông đồng, không âm vang gì cả. Thế nhưng mà đụng vào thì biết, nó là như vậy. Cho nên cái đặc tính thứ hai là định lực phát sinh từ chủ thể có trí tuệ là như vậy. Liên hệ với điều này, thưa các vị, không có định, không có trí tuệ, chắc luôn đó. Điều này nói thiệt chứ không hù nhau đâu nghe. Không, định không có trí tuệ đó. Tại sao? Giản dị một điều thôi, các vị học một bài kinh thôi mà nếu các vị không có thể ngồi yên để học, đọc một câu chạy đi kiếm miếng bánh ăn, đọc câu thứ hai kiếm miếng trà uống, đọc câu thứ ba ra ngoài vườn nhìn ngắm coi có cái gì để hái vô, thế thì làm sao học thuộc. Uống nữa là cái chuyện không có định, làm sao tâm thức các vị có thể tập trung một vấn đề tư duy cho thấu đáo. Định nó phát sinh rất đơn giản. Cái bước cạn nhất của đời sống bình thường, nếu không có đam mê thì không có định. Nó là phàm phu mà nói nghe. Các vị không đam mê học kinh, không thích thú với chuyện từng trang kinh của Phật, thì tôi đố các vị học được từng trang kinh. Và cái việc gần hơn nữa, lúc bé thơ ta đi học đó, các vị hình dung rằng là vô cái lớp mà ông thầy nào đó ông vớ vẩn, ông nói trăng nói củi, mình vô thấy cái mặt là ghét rồi, thì đừng hòng học được cái môn học đó. Đúng hay sai? Thấy ông thầy không ưa là sao học ông được. Thế là các vị vô cùng ngưỡng mộ ông thầy, ông vừa dạy hay, vừa có nhân cách rất ư là hoàn thiện. Thưa các vị, mình ngưỡng mộ vô cùng, cho nên chắc ăn một điều rằng môn học đó mình học giỏi đó. Điều này đúng mà. Mình nhìn mình đã có kinh nghiệm nghe. Hồi tới đi học mình vô cùng ghét ông thầy đó. Ông vô ông kiếm chuyện, và ông chọc mấy đứa học trò gái thôi, và ông cười cái nụ cười mình thấy nó ghét rồi. Cái từ hồi xưa mình đã dùng với cái ông thầy này, ông có nụ cười khá ố thiệt. Mình ghét đến nỗi rằng là thấy mặt ổng đằng xa là mình quay lưng lại, chỗ này không buồn đụng mặt nữa. Mà lỡ bữa nào mà cái tiết học trước xong rồi mình chưa kịp ra, ổng vô rồi, thưa các vị, mình cũng đi ra. Và cái thái độ của mình hồi xưa con nít lắm nha. Mình ghét không phải biểu lộ bằng cái chuyện đi ra. Đi ra mở cửa đóng cái rầm lại chúng biết. Không ưa ông đó. Nó là như vậy. Thì cái niềm đam mê không có, niềm kính trọng không có, thì nó không tạo thành cái định lực, cái sự chú tâm của các vị trong cái môn học. Huống nữa là trí tuệ đó là năng lực để thành đạt giải thoát. Và nếu không có định thì không có cách chi các vị có được trí tuệ đâu. Đây là sắc thái thứ hai, ta nói về năng lực trí tuệ, nó phải có những cái này để làm thành cái chi? Làm thành cái bệ đỡ, làm thành cái con thuyền để làm cho năng lực trí tuệ chúng ta nó vượt được dòng sông sinh tử nghe. Điều thứ ba, thưa các vị rằng là trí tuệ của giáo lý Đạo Phật định nghĩa là nó luôn phát triển đến vô cùng. Từ trí tuệ hữu học đạt đến trí tuệ vô học. Cái con đường này, con đường tất nhiên thôi. Các vị hình dung rằng những học vị của xã hội đó, người ta muốn viết được luận án tiến sĩ, họ làm chi? Đọc trăm kinh nghìn sách. Và tất cả nguồn kinh sách họ đọc đó, thưa các vị, đó chỉ là cái nguồn tài liệu tham khảo, chứ không được quyền cắt xén người ta, ăn trộm của người ta vài câu để làm của mình mà được đâu nghe. Bảo vệ một luận án tiến sĩ, thưa các vị, có khi phải khóc mướt đó chứ. Tại vì 10 ông tiến sĩ trước mặt, ông có quyền đánh phá mình, ông có quyền vặn vẹo mình. Và những điều mình không tư duy chính chắn, không có phải là cái sự phát sinh từ chính tri thức của mình, thì đừng hòng các vị có khả năng đối ứng được với những vị tiến sĩ đang phản bác lại cái luận án của các vị. Nên rằng mình đọc sách của người, dẫn những ngôn ngữ của người làm chứng minh, nhưng mà những điều mình trình bày, những điều mình nói, những điều mình viết, thưa quý vị, là sự sáng tạo của riêng mình, chứ không được quyền trùng lặp lại của người khác, không được quyền ăn trộm của người khác. Thế thì các vị thấy, ngay cái kiến thức nhân gian thôi, đạt đến học vị tiến sĩ, người ta đã có một sự sáng tạo vượt ra ngoài những kiến thức đã từng học. Thế rồi, trí tuệ của Phật Pháp là chi? Từ cái hữu học đạt tới cái vô học nghe. Thế nào là từ hữu học đạt đến vô học? Thưa đại chúng, rằng là mình chưa hề quen với những điều Đức Phật dạy về vô thường, vô ngã, về sinh diệt, về niết bàn, về bát chánh đạo, tứ diệu đế gì cả. Cho nên đầu tiên mình đến với công trình tu học, mình mày mò học những từ ngữ Phật Pháp. Từ những từ ngữ Phật học mở đầu dẫn dụng mình để mình dùng cái năng lực đó, dùng phương tiện đó mình quán chiếu rằng Đức Phật nói là thân này vô thường. Thế thì nó có thiệt vô thường không? Mình quan sát rằng là ồ, hóa ra thân này nó già theo với từng tháng ngày đi ngang qua, muốn trẻ mà đâu trẻ được. Thế thì Đức Phật nói rằng là những cảm thọ nó vốn cũng vô thường, cũng sinh diệt, cũng mất còn. Rồi mình nương vào lời giải đó, mình nhìn coi là những buồn, những vui mình nó có ở lại với mình lâu không? Rồi quan sát nó thấy ồ, hóa ra nó đến và nó đi, chưa hề dừng lại. Ta muốn niềm vui đậu lại nơi tâm thức ta, nhưng mình không hề. Thế thì thưa các vị, đầu tiên là học ngôn ngữ của Như Lai, nương ngôn ngữ Như Lai, dùng cái đó nội quán lại như nơi chính tự thân để nhận diện được những điều Đức Thế Tôn chỉ là thân này vô thường, thân này vô ngã. Và nhận diện đến cái tầng thâm sâu là đành rằng trong cái vô thường vô ngã hình hài sinh diệt, nó có cái trạng thái niết bàn ẩn nơi hình hài. Thế thì các vị nương vào ngón tay để các vị làm chi? Thấy mặt trăng trên trời nghe. Ngón tay không phải mặt trăng. Nếu ta nhìn đây là mặt trăng thì mình làm mẫu lúc hai thứ, làm ngón tay là mặt trăng, làm cái thứ hai là không bao giờ thấy được mặt trăng. Do vậy cho nên nương hữu học đạt đến vô học là như vậy. Nương lời dạy Đức Phật, dội ngược những điều Đức Phật dạy về quán chiếu để thể nghiệm được cái gì là niết bàn trong ta, cái gì là an lạc trong ta, cái gì là giải thoát trong ta. Cho nên cái năng lực học đạt đến vô cùng là như vậy. Phát triển từ hữu học đạt đến vô học, cũng như nương vào những sách vở của các bậc tiền nhân để lại, ta đọc nó, tư duy nó để làm thành một cái rất mới trong ta, để có thể bảo vệ được một luận án tiến sĩ. Luận án tiến sĩ, nếu nói rằng là nương với tri thức của người xưa thì cũng đúng, nhưng nói rằng nó không hoàn toàn là của người xưa cũng đúng luôn. Tại vì cái điều anh viết, cái điều anh trình bày đó nó hoàn toàn rất mới so với sách vở người ta đã từng có mặt nghe. Thế thì bước thứ ba của trí tuệ, nó có một cái tiến trình là học đến vô cùng mới đạt đến trí tuệ. Điều cuối cùng trí tuệ là chi? Thưa các vị, nếu chưa đạt đến giải thoát, chưa viên mãn niết bàn, chưa thành tựu chánh tri kiến, chưa thành tựu đấng chánh biến tri, thì chưa thể gọi là có trí tuệ nghe. Cho nên cuối cùng, kinh ngang với cái đoạn đường học thuật, kinh ngang qua đoạn đường tu tập, quán chiếu thâm sâu, đạt đến cái thấy, đó là nhận ra được niết bàn ngay nơi đời sống diệt sinh này, thì gọi là đạt đến tri kiến giải thoát. Đây là cái định nghĩa về tri thức và trí tuệ, nó khác biệt. Trở lại là ý bà này, trí tuệ nó cần với người tu chúng ta không vậy? Vô cùng cần, vô cùng cần. Cần ở bước nhấp nhem mới bước vào con đường tu, cần đối với người đang tu, cần đối với con người hành trì Phật Pháp nghiêm mật cũng cần luôn. Tại vì càng đi sâu vào con đường tu tập thì thưa các vị, rất nhiều ngã tẻ. Nếu các vị không thông thuộc đường đi, nếu các vị không nắm rõ bản đồ, nếu các vị không biết rằng như thế này cảnh giới ma, như thế này là cảnh giới của vọng thức sinh khởi, như thế này dẫn ta vào con đường lạc lầm tà đạo, thì chắc chắn rằng ta không thể thành đạt được sự nghiệp giải thoát. Cho nên với người Phật tử mới đến với đạo, với người đã xuất gia, với người đang tu tập, với người đã tiến bộ rất xa trên con đường hành thiền. Thưa các vị, điều quan trọng nhất là năng lực trí tuệ này phải vun bồi từng ngày là như vậy. Đây là chỉ mới giải thích đại ý của bốn câu kệ này thôi nghe. Bây giờ mình xóa, kiếm việc nữa. Đầu tiên, phân bố bài này ra rất là nhiều nét, đi vô cho nó dễ. Là mình nên làm cái gì? Câu đầu nè, như cầm ngọn đuốc sáng, phải không? Đầu tiên là các vị hãy thắp lên ngọn đuốc trí tuệ nha. Cái này cần lắm. Thưa đại chúng rằng là mình tu, mình tưởng rằng cứ niệm A Di Đà Phật, xong ngay. Nghe mấy thầy bảo rằng là niệm A Di Đà Phật không đủ rồi. Đọc sách chi, tập đọc nhập tâm. Thậm chí cái cực đoan này nó không phải chỉ có trong tịnh tông mà nó có luôn trong thiền tông nữa. Thiền tông các vị tổ của truyền thống thiền đốn ngộ bảo rằng là đọc sách là tập đọc nhập tâm. Điều này dường như là quá ư là cực đoan. Và đời sống này các vị nhìn coi là không có cái cực đoan. Chưa ai nằm hoài không ngồi, chưa ai ngồi hoài không nằm, chưa ai đi hoài không dừng lại. Đúng hay sai? Chứ ai thức hoài không ngủ, nó luôn có sự cân bằng nhất định nghe. Và cân bằng gần hơn nữa trong đời sống tâm lý thì các vị nghĩ rằng với một con người mà họ sống bằng cái đầu đầy tính toán, các vị sống được không? Không. Chắc luôn đó. Họ nhìn mọi việc đo bằng đồng tiền thôi thì có thần linh nào sống với họ được. Thần linh không sống được, đừng nói người phàm nghe. Rồi người đó không có cái đầu. Có tình cảm thôi, họ rất là rét mướt. Thế thì thưa các vị, cả đời họ cứ bị lường gạt tiền, lường gạt tình, lường gạt mọi thứ luôn. Kiểu này thì nước mắt đẫm vào mặt, không cách gì sống thoát được. Thế cho nên cái sự cân bằng đầu tiên là thân tâm cân bằng, tình lý cân bằng. Nó làm thành cái đời sống là như vậy nghe. Ngay đơn giản nhất, một đời sống nhục thân các vị, hình hài các vị, để cân bằng các vị vậy. Thức và ngủ cân bằng chứ các vị đâu có thể thức hoài hay ngủ hoài được. Cho nên thưa đại chúng rằng là nên nhớ. Cái điều đầu tiên rất là quan trọng cho chúng ta đó là chúng ta không thể sống một đời sống là thả trôi cuộc đời mình mà không có làm cho mình có được cái sự cân bằng nhất định. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là phát triển năng lực trí tuệ theo với từng bước chân ta đặt trên mặt đại địa này, theo cái tuổi tác lớn dần là việc tất nhiên phải xảy ra thôi. Và các vị quy chiếu về đời sống tu cũng vậy nghe. Đừng nghĩ rằng tôi chỉ có niềm tin. Tin chết bỏ. Không. Niềm tin nó sâu hay cạn là tùy vào mức độ trí tuệ hiểu biết của các vị đối với Đạo Phật ra thế nào. Các vị có niềm tin sâu hay cạn nghe. Nếu mình chỉ có niềm tin với Đạo Phật rằng là Đức Phật như vị thần linh thôi, cứ hít hà, cứ niệm Phật, cứ mỗi lần lại dập đầu cho chảy máu trán đi là Phật chứng cho, thì thưa các vị niềm tin này rất ư là chi, rất cản cỡ. Là Phật đâu đáp ứng được đâu. Cúng nãy chuối cầu cho con thi đậu nè, cầu cho con làm ra tiền nè, cầu cho dịch bệnh đừng đến với con nè, cầu cho ông chồng con thương con nè, cầu cho bà vợ con luôn luôn phục dịch con, phụ tùng con, không được quyền cãi một lời. Các vị cầu nhiều quá, đến Thượng Đế cũng phải là mơ ước rằng là ta mà được như ngươi, ta không buồn làm Thượng Đế làm chi. Cầu gì được nấy thì ta làm Thượng Đế làm gì. Thế thì thưa các vị, niềm tin vững chắc cùng không, tùy vào mức độ trí tuệ của các vị phát triển cùng không nha. Khi trí tuệ phát triển, trình độ hiểu biết phát triển, thì niềm tin tam bảo người ta càng chắc. Trí tuệ dâng lên đến chiều nào thì niềm tin các vị sâu chắc đối tam bảo chừng ấy nha. Đầu tiên mình đến với Đạo Phật, đôi khi mình chưa có trí tuệ gì đâu. Mình thấy chùa đẹp quá, thấy quý thầy, quý sư cô dễ thương quá. Gọi rằng mình đến với chùa, quy y Tam Bảo, thương đạo vì cảm tính thôi, vì cảm xúc thôi. Thế rồi đến với đạo, dần dần mình học ra rằng là giáo lý Đạo Phật dạy nè, tất cả nỗi khổ đó nó do chính anh chứ không phải do thần linh nào hết. Cái dần dần khó nhá, ồ đúng ra rồi, mình cư xử như thế này, mình nói như thế này, mình làm như thế này, tâm mình nghĩ như thế này, cho nên mình chuốc khổ cho mình, cho người. Thế là mình bắt đầu đổi thay đời sống tự thân, để đi sâu tầng nữa. Phật dạy rằng là dù anh khéo như thế nào đó, anh duy trì tuổi thọ anh thì nhiều lắm 100 năm đời người anh cũng bỏ nó vào hư vô. Cho nên quan trọng nhất là đời người này như cái bể phóng, anh mượn cái điều kiện của đời sống này tạo phước lành để trả đời này này về cho các bụi. Anh có được cái thiện nghiệp tràn đầy để anh có quyền tái sinh lại nơi anh muốn. Một là cõi trời, hai là nơi cảnh giới ta bà này, cái điều kiện sang quý nó theo liền với anh. Ba là anh sinh về những cảnh giới của 10 phương chư Như Lai. Thế thì thưa các vị, khi chúng ta học hiểu Phật Pháp rồi, niềm tin ta nó càng vững chắc hơn đối với đời sống, đối với nghiệp lành ta tạo nghe. Dừng chưa? Chưa. Đạt đến chiều thâm sâu hơn nữa thì thưa các vị, dù các vị sinh bất cứ nơi đâu, lên cõi trời hưởng phước 1 triệu năm, hết phước rồi làm chi? Lại rớt xuống cảnh giới ta bà, rồi lại đi một vòng loanh quanh nữa chứ cho mất công vậy. Cho nên cuối cùng đạo Phật chỉ rằng là trong cái tâm phàm phu này, trong hình hài sinh diệt này, trong đời sống bồng bềnh tử sinh ba cõi 6 đường này, nó có cái phẩm chất Phật ngay nơi hình hài sinh diệt này, ngay một đời này. Nếu học giáo lý tỏ ngộ được điều này thì anh nắm lấy cái bản lai diện mục thực của anh, tức là nắm lấy cái tâm Phật vô sinh bất động đang có nơi hình hài sinh diệt này, anh an trú nơi đó, anh sống với điều đó thì anh chấm dứt được cái chuyện lanh quanh trong ba cõi 6 đường. Cái từ Việt Nam người ta nói nó gọn hơn mình nhiều mà dễ hiểu hơn nữa. Ta nói câu gì các vị nhớ không? Đi với Phật thì mặc cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Các vị đi với phiền não khổ đau, các vị lấy phiền não khổ đau làm mình thì không tránh được phiền não khổ đau. Các vị lấy cái tâm thánh nhân, tâm yêu thương, tâm độ lượng làm mình sống với nó thì các vị là thánh nhân hiện thời, an lạc hiện thời. Rồi các vị liễu ngộ được cái tâm Phật đang có trong hình hài sinh diệt của các vị sống trọn vẹn với cái tâm Phật thì đi đâu? Thì thành Phật. Giản dị vậy thôi. Thế thì thưa đại chúng rằng là những điều này nó phát sinh từ đâu vậy? Rõ ràng một điều rằng là nó phát sinh từ nội tại, từ tự thân các vị. Cho nên các vị thắp ngọn đèn trí tuệ bên trong để làm thành cái chi? Làm thành ngọn đuốc soi đường cho một đời tu. Tùy mức độ học Phật của ta, hiểu biết Pháp của ta, ta có thể thắp ngọn đèn ở cái trình độ là soi sáng đời mình, dắt dẫn đời mình để một đời làm những nghiệp lành, để trả đời này về cho các bụi thì chúng ta sinh về cảnh giới lành. Nếu ngọn đèn trí tuệ của các vị được thắp lên bằng cái năng lực tư duy Phật Pháp, hiểu rõ rằng hình hài này vốn vô thường sinh diệt nè, buồn vui vốn là sinh diệt, không có bền bỉ nơi tâm thức. Các vị liễu ngộ được cái tầng sâu xa của giáo lý Đại Thừa thì các vị đang đốt ngọn lửa chánh pháp Đại Thừa. Các vị an trú ngay nơi cái tuệ quán này thì ngay một thân hình này thành đạt cái chi? Thành đạt giải thoát, thành đạt an lạc, thành đạt niết bàn nghe. Cho nên điều đầu tiên ta cần nhớ là tùy mức độ học Phật của chúng ta, tùy mức độ chủng nhân nghiệp lực nhiều đời chúng ta đã gieo nhiều hay ít, mà chúng ta có quyền đốt ngay bên trong hình hài, ngay trong tự thân này, ngọn lửa trí tuệ soi sáng đường đi của mình trên con đường tu học. Đây là ý đầu. Và nếu vẫn còn chưa đốt lên ngọn lửa trí tuệ nơi ta, vẫn còn một cái niềm tin rất là giản dị, đơn sơ, chỉ lại phải cầu phước, khấu đầu trước Thế Tôn, cầu của, cầu tiền, cầu mua mai, cầu bán đất. Mà thưa các vị, dường như mình ăn gian quá nhiều nghe. Cũng có nải chuối thôi mà cầu tới một loạt danh sách quá dài, Phật nào đáp ứng được? Bỏ tiền thì ít, mà muốn lời nhiều, đây là cái tâm thức là buôn bán chúng ta chứ nào hề tu tập gì đâu. Cho nên nhớ, khi có trí tuệ thắp lên bên trong rồi, các vị cảm thấy rằng là có khi những cái nghi lễ bình thường như là dập đầu lục cục cầu nguyện đó có khi không cần. Cái cần hơn là các vị mở tâm ra, các vị giúp người, các vị mở lòng yêu thương, các vị độ lượng, các vị tha thứ, các vị giúp đỡ cho những người cơ nhỡ thì món quà nó liền đến là lòng các vị tràn ngập niềm vui. Thưa đại chúng rằng là cái niềm vui lớn nhất của đời người không phải là niềm vui xài cho mình. Niềm vui đó, niềm vui của sự cống hiến nha. Mình hiến tặng người, giúp đỡ người, mang hạnh phúc đến cho người. Tự nhiên thấy lòng mình nó rạng rỡ niềm vui. Tôi không biết các vị có kinh nghiệm điều này chưa ha? Tôi ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như người ta không cần khen tôi đâu nha. Người ta khen bà già tôi thôi là lòng tôi tự nhiên nó rạng rỡ niềm vui. Đệ tử tôi nó cũng mách với tôi, nó thưa thầy, người ta có khen con đâu thầy. Nó khen thầy phước tịnh không mà trời, con như uống thuốc bổ vậy thầy. Nó sao kỳ vậy? Ta khen thầy chứ khen con đâu. Nó không, chỉ cần ta khen thầy thôi. Có không? Có chứ. Điều này nó là tự nhiên nghe. Thế cho nên thưa các vị, cái món quà vô cùng tuyệt vời là món quà cho đi. Món quà tùy thuận, món quà thương người, món quà mở rộng lòng nghe. Và nếu chúng ta không có năng lực trí tuệ, không học Phật, không hiểu biết thì không thành đạt được điều này. Cho nên đốt ngọn lửa trí tuệ bên trong các vị, nó là tiên yếu của công trình tu tập. Đây là điều đầu tiên. Ủa, sáng giờ 15 rồi đó, giờ các vị muốn học tới mấy giờ? Xong 4 câu kệ này đi rồi tính ha. Ý thứ nhất, thắp lên ngọn đuốc. Vấn đề thứ hai, tìm vật trong nhà tối. Nhà tối là đâu vậy? Ngay đời sống này có chừng nhà tối đó nghe. Thân tâm này không có ánh sáng trí tuệ soi vô thì các vị đang sống lững đững lờ đờ trong nhà tối thôi. Ta hình dung cái điều này để nhận diện rất rõ. Các vị có biết rằng là chúng ta ai cũng sợ phiền não, ai cũng sợ khổ đau, ai cũng đâu muốn là mình chìm ngập trong cái tình trạng là bất mãn nè, bực mình nè, khó chịu nè. Có phải vậy không? Và thế nhưng mà mình trốn nó, trốn được không vậy? Không, nó đeo dính ta. Cái điều gần gũi nhất, cái điều này mình nói đúng nha. Ví dụ như mình từ Việt Nam, mình vượt biên qua Mỹ đi, làm một ngày ba chóp, hứa lòng rằng là trong vòng 5 năm ta giải quyết cho xong cái việc cơm áo gạo tiền á, này cửa này nhà này ngựa này xe, cho nên làm vắt mồ hôi, làm chảy máu con mắt để có được cái điều kiện tất yếu vậy. Hứa lòng rằng là 5 năm là mình ổn định, mình không còn là tất tả ngược xuôi lo âu phiền muộn, không có bị bức xúc hay là khó khăn gì cả. Thế là 5 năm đi ngang qua, có cái gì? Cửa nhà đã có, ngựa xe đã có, tiếng Anh tiếng U thì cũng nói đàng hoàng với người ta chứ không nó đổ ngọng nghịu. Đi chợ thì trả giá rồi cũng được. Rồi cãi lộn với Mỹ thì chưa xong, nhưng cãi lộn với người Việt nhập cư như ta thì cãi lộn được rồi, tức là đủ tiếng Mỹ để chơi nhau rồi đó. Thế nhưng cái hứa hẹn rằng là 5 năm, 10 năm mình ổn định, mình hạnh phúc, mình hưởng thụ đời sống của mình nơi đất nước Hoa Kỳ, cái hứa hẹn đó nó tới chưa vậy? Chưa, chưa. Thế rồi mình hứa là 10 năm nữa nghe, con mình nó lớn, nó vô đại học rồi, khỏi cần lo lắng, thì lúc bây giờ xong. Thế rồi con mình nó vô đại học, rồi cho nó ra trường luôn, nó đi làm, nó có của tiền, nó tự nuôi nó nữa. Lúc đó mình an hưởng tuổi già. Lúc đó là không còn buồn phiền, giận dữ, bất an, không còn lo âu, sầu thảm gì cả. Thế nhưng mà tới lúc đó rồi, các vị phát giác dường như có nhiều nỗi lo, có nhiều bất an, có nhiều phiền muộn. Rồi lòng mình nó đầy những cô đơn, trống trải. Chuyện này có hay là mình nói thêm vậy? Có luôn, có luôn. Rồi hứa hẹn rằng bao giờ thì hạnh phúc nó đến với ta đây? Nói vậy? Thưa các vị, nó sẽ đến với cái lúc mà các vị nằm trong bốn miếng ván, người ta đóng lại đẩy lò thiêu, lúc đó là an toàn hoàn toàn, hạnh phúc hoàn toàn. Thế thì hơi uổng cuộc đời nhé. Rồi ta hỏi với nhau tại sao cớ sự xảy ra như vậy? Xảy ra như vậy tại vì ta chưa dùng ánh đuốc rọi sáng đời sống của chúng ta và đời sống ngay hiện thời. Mình không rọi sáng nó để định hướng cho cuộc sống mình có được hạnh phúc thì lỡ làng một kiếp này, rồi lỡ làng luôn bao nhiêu kiếp. Thưa các vị, lỡ luôn nhiều kiếp nghe, kiếp này mất đức và hư vô, kiếp sau sinh ra cũng trên cái đà tuột dốc như thế này, ta cũng mang tâm trạng như thế này, cũng mang tư duy như thế này, nghĩ suy như thế này, nghiệp thức như thế này, cuối cùng chúng ta vẫn đi lăn quanh, gọi là sống trong mộng mị, sống trong tối tăm, sống trong mờ mệt, không nhìn ra cái con đường là làm thế nào để có thể làm cho mình ngay bây giờ an lạc và an lạc đến nhiều đời trong tương lai. Cho nên ý đầu tiên xin thưa rằng là hãy quan sát đời sống, thấy rằng là dường như nhà ta đang tối, chưa sáng được. Cho nên nỗi bất hạnh nó vẫn còn, chưa thấy cái vật cần tìm, chưa thấy con đường để đi, chưa thấy rằng đời sống này quá mong manh, chưa thấy rằng là khi còn tâm thức phàm phu chưa có tu tập thì này buồn, này vui, này hờn, này giận, này bất an, này lo âu phiền muộn nó vẫn tràn ngập, cho dù 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi cho tới chân bước vô hòm rồi mình vẫn bất hạnh như thường. Điều này không có hù dọa gì đâu nghe, điều này là thật ạ. Hãy nhìn đời sống con tu, thấy họ kề cận cái chết nhưng mà lòng họ đầy hỗn loạn bất an, đầy lo âu, không biết là ta chết đây rồi cái bà vợ ta có đi bước nữa hay không, hoặc là ông chồng ta có bê bà nào về không, và con ta nó có hư hỏng không, của tiền ta bao nhiêu mồ hôi nước mắt để lại đây rồi, người ta vô người ta chẳng những ta xài phí, người ta còn chửi cha mắng mẹ mình, nó ngu chi ngu dữ vậy, nó làm của tiền để đầy hết rồi chết không ai hưởng hết, cho kẻ khác vô hưởng. Thưa các vị, nhiều nỗi băn khoăn trăn trở cho tới lúc gần chết mình vẫn bất an nghe. Đây là tình trạng nhà tối đó. Thế rồi, thắp ánh đuốc, rọi sáng căn nhà là chi vậy? Thứ hai là rọi sáng. Rọi sáng đầu tiên là các vị nhìn ra trong căn nhà các vị có cái gì quý. Phải không? Mình đã ném của quý vô cái nền nhà rồi. Không có năng lực trí tuệ cho nên nhìn không ra. Bây giờ dùng cái ánh đuốc của giáo lý Đức Phật dạy rọi sáng vào để thấy rằng có những vật vô cùng quý đang ở trong căn nhà tối của mình. Đây là cái ý đầu tiên gợi ra để đại chúng lưu ý nghe. Thế rồi giải thích thêm, cái gì quý trong hình này các vị? Cái gì quý? Mình đến một cái nhà ai mà cái tách rơm của người ta nó không có giữ nước, nó bốc mùi hôi cả một căn nhà người ta, mình chịu nổi không? Dù có thân tình lắm, lịch sự lắm thì cũng vin vào cái cớ, ôi tôi có việc nhà cho nên tôi ghé tôi thông báo anh vài điều tôi phải về thôi. Đó là người lịch sự nghe. Người không lịch sự thì cái nhà hôi rình thế này làm sao mà tôi ngồi để tôi uống anh cốc nước được, là nói thẳng mặt rồi đi về thôi. Thế nhưng các vị quên điều rằng là ta có nguyên một bộ phận rách rưm, ta đi đâu thì chẳng mang theo đâu. Toàn người của ta nó được che chắn bên ngoài, đẹp đẽ, sang trọng, nhưng mà bên trong không khác gì nhau cả. Thế rồi nói, soi sáng vào hình hài này để tìm ra vật quý. Thế thì cái gì quý trong các vị vậy? Không phải hình hài. Thế rồi cái vật nó vô hình hơn, nó cất trong hình hài các vị là chi? Là buồn, là vui, là hờn, là giận, là lo âu, là sầu thảm. Tức là những cảm xúc trong ta nó luôn, nó sinh, nó diệt đó. Quý hay là không quý vậy? Tu ở mức độ cằn cạn thôi. Thì thưa các vị, mình tu để hạnh phúc nghe. Cho nên mình tìm những cái loại hạnh phúc rất là phù du để nuôi dưỡng nó. Và thưa đại chúng rằng đời sống này hạnh phúc với khổ đau, nó là con thuyền nghe, lắc lư vậy, qua về thôi. Tại sao ta gọi hạnh phúc vậy? Tại vì thưa các vị, tại vì ta từng khổ đau, cho nên bây giờ có được những phút giây thế này, ta thấy ôi hạnh phúc tuyệt vời. Tại sao gọi là giàu có vậy? Tại vì ta đã từng nghèo, do vậy cho nên bây giờ có tiền ta cảm thấy vô cùng là hãnh diện. Thế rồi các vị sinh ra là đã về đến đích, sinh ra đã giàu rồi, đã ở nhà vàng rồi, thì cái chuyện giàu đối với các vị có quan trọng gì đâu, cứ như vậy thôi. Những con người giàu không cảm thấy tự hào gì về của cải đâu nghe. Thế thì hạnh phúc và khổ đau, thưa các vị, nó là con thuyền chồng chành vậy. Đời sống người ta, đời sống gia đình, đó là cụ thể nhất. Thưa các vị, gọi là sống hạnh phúc với nhau, hài hòa với nhau là do vì người ta khéo điều tiết để đừng chìm thiền thôi. Nó chinh nhiều quá thì nó chìm thiền, còn nó không chinh thì nó không lý thú gì, cho nên ta cũng chán. Cho nên lâu lâu người ta kiếm chuyện làm tầng làm sở với nhau để có chuyện đang năn nỉ nhau, gọi rằng là qua giây phút bão giông rồi trời yên biển lặng để nó có được cái mặt đất hoặc là bầu trời thanh bình. Cho nên hạnh phúc, thưa quý vị, nó là điều tương đối dập dềnh như con thuyền lắc lư thôi. Cho nên đốt ngọn đuốc trí tuệ Như Lai tìm vào những vùng cảm xúc, quý vị, đâu có gì quý đâu. Cuộc đời nó là như vậy, không ai hạnh phúc hoài, không ai khổ đau hoài. Và ví thử như cuộc đời ta mà hạnh phúc được trải đầy dưới chân từ lúc mới sinh ra cho tới lúc già, các vị sống nổi không vậy? Chán chết luôn chứ làm sao mà sống nổi. Tại vì lâu lâu một lần có được phút giây an lạc thì mình còn thấy lý thú, chứ còn hạnh phúc nó có mặt luôn như vậy thì thưa các vị, giống như bắt người ta ăn cơm nếp, ăn ngày này qua ngày kia, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm kia, thì thưa các vị, họ tự giận luôn thì có, chứ làm gì hạnh phúc. Thế cho nên rọi con đèn trí tuệ Như Lai vào căn nhà năm uẩn, các vị thấy rằng là cái cảm xúc ta không phải là điều ta tìm nghe. Là các vị tìm một cái tầng sâu hơn là những nghĩ suy của các vị. Đành rằng nghĩ suy nó giúp ta tăng trưởng được kiến thức, làm cho chúng ta có một giá trị nhất định trong đời sống này. Chung chung đời sống chúng ta nó giống nhau, đó là chi? Đối với người có một cái tầm hiểu biết rộng nè, có khả năng trình bày vấn đề rất ư mạch lạc nè, có cái chiều hiểu biết về nhiều lĩnh vực rất ư là thông tuệ, đối với con người như vậy ai chẳng nể sợ, chẳng kính phục, phải không? Mình mở miệng ra cãi mình nói được năm ba câu hết chữ là người ta nói cả buổi, dường như chữ nghĩa nó tuôn ra ào ào hoài. Các vị có phục không vậy? Phục lăng chiên, phục lăng chiên. Thế nhưng nó là của quý không? Không. Tại sao vậy? Một mạch máu não bị tai biến thôi thì tất cả những cái trò là ma mị đó, thông tuệ đó, nói năng trôi chảy đó, cư xử lịch thiệp đó, thưa các vị, đi tông hết, tức là nó biến mất và hư vô. Đường dẫn điện không còn, thưa các vị, bóng đèn không cháy thì tức khắc là các vị bị hủy diệt ngay. Thế thì thưa các vị, là tri thức của ta nó không phải là cái món mà mình soi ngọn đuốc Như Lai để tìm vào nghe. Thế thì đốt ngọn đuốc trí tuệ Như Lai tìm vào năm uẩn, thấy cái gì trong đây? Vượt ngang qua ba tầng đó, này thân thể, này xúc cảm, này nghĩ suy, thưa các vị, nó chỉ là sinh diệt mất còn đến đi vô tội vạ, rất ư là giả vờ, rất ư hư ảo. Có khi hôm nay thế này, ngày mai khác, đâu ai biết được. Giản dị nhất, hôm nay các vị ngồi nghe thầy Phước Tịnh nói trăng nói củi, mai nghe tin rằng là ổng bị tai biến, ổng nằm đóng đó, sống thì sống thực vật, chuyện gì phát sinh? Thì cũng giống như bao nhiêu người, sống thì sống thực vật vậy thôi. Tất cả trí tuệ, tất cả hiểu biết, tất cả điều trình bày mạch lạc đó, đều theo gió mây bay, biến mất và hư vô. Cho nên, thắp ngọn đuốc, chánh pháp Như Lai rọi vào hình hài này để thấy rằng là mọi thứ đều vô thường, mọi thứ đều sinh diệt, chỉ có một món có thể theo anh. Đó là dù anh có thể chết mất một đời này, nhưng mà nghiệp lành của anh đã tạo, thưa các vị, nó theo với ta di chuyển từ cuộc tử sinh này đến cuộc tử sinh khác. Đây là món quý đầu tiên. Nếu ta dùng chánh pháp của Phật rọi vào, có niềm tin với điều này, thì các vị sử dụng thân tâm này, một đời sống này, cho một việc là sống từng ngày, thở từng hơi, tạo vô vàn nghiệp lành, tạo an lạc hạnh phúc cho mình, cho người, không có để cho một ác pháp sinh trưởng nơi nghĩ suy, nơi nói năng, nơi hành động. Đây là cách sống thông minh bằng cái cách rọi ánh sáng Phật pháp vào đời sống tự thân của các vị. Đây là tầng thứ nhất, rọi ánh sáng của ngọn đuốc chánh pháp vào đời sống chính tự thân nghe. Khi các vị làm điều này, thưa đại chúng, là cái món quà để trong tương lai các vị có được nghiệp lành vô cùng lớn để các vị sinh nơi này nơi kia, chưa cần nói. Ngay hiện đời này, người nào sống ở pháp lành như vậy, cư xử đẹp đẽ như vậy, bằng lòng yêu thương rộng mở như vậy, thưa đại chúng rằng họ mang an lạc đến cho tự thân họ, cho gia đình họ, cho bạn bè họ, cho con cái họ. Và không có gì tuyệt vời bằng đối với người Phật tử có tu nghe. Nếu các vị là người già, các vị có tu tập thì các vị mang an lạc hạnh phúc đến cho con, các vị cháu, các vị bạn bè, các vị người thân, các vị. Nếu đó là những đứa con trung niên thì thưa các vị, bằng đời sống có tu tập như vậy, hiểu biết chánh pháp như vậy, họ mang món quà hạnh phúc, an lạc, yêu thương tặng cho bạn đời của họ, cho con của họ. Ngược lên, họ làm cho bố mẹ họ cũng tràn đầy phúc lạc. Chạy xuống phía dưới, họ làm cho nhiều thế hệ con cháu họ kế thừa được phước lành này nghe. Họ làm rộng ra, bằng hữu của họ, tất cả người thân đến họ đều hưởng được hương vị chánh pháp, hưởng được phước lành từ nơi công phu tu tập của họ. Đây là dùng ngọn đuốc chánh pháp rọi sáng đời sống mình để dắt dẫn tâm thức mình đi về con đường tu tập, tạo vô vàn nghiệp lành. Cái tầng sâu hơn, dùng ngọn đuốc chánh pháp để rọi vô nữa là tầng chi? Thưa các vị đi vào chiều sâu sự tu học, các vị khám phá rằng là này buồn vui thì sinh thì diệt, này vọng thức cuồn cuộn thì cũng diệt và sinh. Nhưng mà cái năng lực tâm đang quan sát sự sinh diệt thì cái đó vốn không sinh diệt. Đi vào dòng kinh văn đại thừa, khám phá ra điều này gọi là khám phá chi? Khám phá cái tri kiến Phật ngay nơi thân phận phàm phu, khám phá cái thể niết bàn ngay nơi thân sinh diệt, khám phá cái mặt mũi thực ngay nơi cái mặt mũi đổi thay sành sạch qua năm tháng này. Từ trong nhà thiền gọi là thấy được bản lai diện mục, từ trong kinh đại thừa gọi là ngộ được chân tâm, từ trong kinh văn a hàm gọi rằng là thể nghiệm được cái năng lực liễu tri, cái tuệ giác đang có mặt nơi tự thân. Thế thì thưa các vị, dùng cái ngọn đuốc chánh pháp của Phật rọi sáng vào thân tâm này để các vị liễu ngộ được tự tâm Phật của chính các vị. Niết bàn là cái đang có trong các vị. Nói theo truyền thống tịnh độ đó là tự tánh di đà di tâm tịnh độ đang ở ngay nơi này sinh diệt này. Thì thưa các vị, đây là cái tầng thâm sâu nhất của ngọn đuốc chánh pháp rọi sáng vào đời sống tự thân ta. Ba tầng nhé. Ba tầng. Và vấn đề cuối đó là phá sạch phiền não. Thưa đại chúng rằng là mình tu và phất phơ mới tu thì mình rất sợ phiền não, trốn nó. Và với một tâm thức sợ phiền não thì cái chuyện phát sinh tự nhiên đó là ta đổ thừa do người khác ném vào ta những thứ phiền não. Dường như đây là tâm thức chung nha. Các vị có biết tại sao người ta tới một cái tuổi nào đó người ta cần kiếm người bạn đời không? Chưa nhìn đâu xa, hãy nhìn cái rất gần, đó là do vì mình rất cần một người để đổ thừa. Đổ thừa. Ta sinh ra thì họ Trần, họ Nguyễn, họ Lê, họ Lý, họ Đào, chứ có phải họ Đỗ. Họ Đỗ đâu, thế nhưng mà rồi có gia đình rồi tự nhiên ta trở thành họ Đỗ nào không hay. Tôi khùng gì mà tôi tự buồn, tự phiền nhé. Tại do ông, do cô đó, do con đó, do bố, do mẹ đó. Thưa các vị, trong khi nguyên tắc của người tu đó là mọi thứ phiền não phát sinh không phải do ai hết, mà do chính ta nha. Nếu học giáo lý Đạo Phật nghiệm ra điều này, có quán chiếu về điều này và các vị tu tập để có thể làm cho mọi phiền não đến với các vị như cơn gió bay ngang qua lưới á, thì các vị có được năng lực tu khá giỏi rồi đó. Còn nếu các vị vẫn còn thấy những phiền não người ta thổi vào các vị, ném vào các vị, nó động lại, được gom góp lại, cất chứa lại để làm thành của gia bảo, thì thưa đại chúng rằng mình tu trật pháp môn nha. Theo thì theo Phật, học giáo lý của Phật, nhưng mà tu pháp môn của ai, không ai của Phật đâu. Chứa phiền não làm của báo. Nói điều này du khống nhau, nhưng mà thưa các vị lắng nghe hàng xóm láng giềng họ nói chuyện nhau vậy. Họ khoe phiền não chứ đâu có khoe gì khác. Người này nói, ôi tôi khổ lắm vậy biết không, sống với ông chồng là muốn nói chịu đựng. Mà kia nói, ôi không nghĩa gì đâu, tôi mới là chịu đựng ông chồng tôi nè. Các vị thấy người ta dành nhau về cái chuyện khoe phiền não. Cái minh chứng đầu tiên là họ có trong kho họ rất nhiều cho nên họ mới khoe chứ. Còn nếu không có thì mắc gì khoe. Kho trống rỗng thì họ khoe cái chi. khoe trống thôi. Rồi ngược lại cái kho của người ta là chứa vàng, chứa bạc, chứa kim cương, chứa hột sòn, chứa hương liệu. Thì họ khoe cái chi? Kho tôi toàn là những thứ thơm tho cả. Này hương hoa, không hề có sắc mắm bao giờ. Thế cho nên thưa các vị, một cái hình tượng rất dễ hiểu là khi các vị khoe rằng mình nhiều khổ đau, nhiều phiền não, rồi các vị nhớ rằng là kho ta chứa rất nhiều nghe. Và thông thường, cái điều kỳ cục của đời sống con người là niềm vui ta không nhớ dai, mà nỗi buồn, cái sự căm giận, sự bất an, sự sầu thảm thì mình nhớ rất dai, rất sâu. Hãy lắng nghe một số người họ không có tu tập, họ bảo rằng là ôi cái gia đình kia tôi thề với lòng rằng tôi sống để bụng chết đem theo đó, cho tôi thù cả đời này và đời sau tôi không thể tha thứ được. Cái câu nói đó nghe tưởng chừng như thông minh lắm, nhưng hóa ra rất ư là chi? Quá ư là vô minh. Giận người ta một buổi đủ lên máu, đủ tai biến mạch máu rồi mà có gan giận cả đời. Đời này không hết, giết di chúc cho con nó giận tiếp. Thì hỏi chứ vô minh đến bực nào? Đây là thẩm vô minh nghe. Và thưa các vị, nên nhớ một điều, đó là nếu không dùng ngọn đuốc chánh pháp rọi sáng vào tâm thức thì các vị cứ nghĩ rằng những điều mình làm nó bình thường, nhưng không, không hề bình thường. Dùng ánh sáng chánh pháp rọi vào tâm thức, các vị thấy rằng mọi phiền não sinh ra đều do các vị, không phải do người kia. Tại sao? Do vì, thưa các vị, mình như cái mặt trống mình căng ra thế này. Người ta đánh vô, đánh nhẹ thì nó kêu nhẹ, đánh mạnh nó kêu mạnh, càng đánh càng kêu, phải không? Còn nếu họ đánh như hư không, chuyện gì phát sinh? Tự nhiên, thưa các vị, mỏi tai, chán đời, không còn đánh nữa. Họ trêu chọc các vị, mà các vị mỉm cười, coi như những điều đó không có chi bận tâm cả, các vị cho nó trôi ngang. Thì thưa đại chúng là đố ai làm cho các vị phiền não? Đây là điều thứ nhất nha. Điều thứ hai, có tu mới làm được điều này. Tại sao có tu mới làm được điều này? Có tu mới bình thường thì ta có thể mở ra một cái lòng gọi là lòng cảm thông với người nghe. Sở dĩ người ta như vậy, người ta khó chịu như vậy, người ta khó ưa như vậy, người ta cục cằn như vậy, thô lỗ như vậy, thiếu văn hóa như vậy là tại cái gì? Điều thứ nhất, tại nghiệp thức của họ trong quá khứ. Điều thứ hai, môi trường văn hóa của họ trưởng thành nó như vậy đó. Điều thứ ba, có thể là ngay hiện thời lòng của họ nó tràn đầy giận dữ, căm thù, ganh tị, bất an, thù hận, cho nên họ phát triển như vậy. Và nếu ta là người tu mà ta đối kháng họ bằng cái tư cách ý với họ thì ta khác gì họ đâu. Ta hạ thấp đời sống mình xuống ngang với họ. Thế thì tội nghiệp ta. Cho nên một trong những cách để làm thành cao quý đó là anh đừng có trả thù người hèn hạ bằng cái tư cách hèn hạ của anh. Anh hãy biểu lộ cái nhân cách cao quý anh hơn người ta thì mới gọi là bậc có trí tuệ nghe. Cho nên khi có ngọn đèn trí tuệ quán chiếu thì các vị tự nhiên vượt thoát được những cái cạm bẫy của người ta gài vào. Giản dị nhất là ta chọc để cho các vị buồn. Các vị buồn là trúng kế người ta rồi. Chọc mình buồn, mình không buồn mới là hạng là đáng mặt ở đời chứ. Còn chọc buồn mình buồn, chọc giận mình giận, chọc lo mình lo, nói một câu cái mình vui, nói một câu mình buồn thì còn nghĩ lý chứ. Rõ ràng rằng là mình quá soàn xỉnh, mình quá trẻ con nghe. Điều vượt cao hơn tầng này, thưa các vị, khi có năng lực trí tuệ rồi, chẳng những các vị cảm thông với người, thương yêu người, tội nghiệp người, các vị còn làm được việc quay ngược về nội quán tự thân. Người ta chọc mình, gây phiền não cho mình, phản bội mình, lừa bịp mình, gian dối mình, vân vân. Thưa các vị, tất cả điều đó nó làm khởi lên trong thân tâm ta một cái cảm xúc bất an, cảm xúc giận dữ, cảm xúc căm thù. Rồi các vị không cần làm chi cả, các vị nhận diện coi cảm xúc giận dữ, căm thù này nó có mặt, rồi nó ở với ta bao lâu vậy? Nó đều đến mà đi nghe. Đây là cái tầng cạn nhất, mình quan sát thấy rằng mọi cảm xúc dù căm tức, giận dữ, bất an, phiền muộn, thù hằn, nhưng mà nó lên rồi nó xuống rồi nó đi qua mất. Cái trạng thái tâm bình thường, Không buồn giận ghét thương là trạng thái tâm chân thật của các vị. Khi mình hiểu ra được điều này, mình chỉ cần an trú trong trạng thái tâm bình thường, thế thì mọi cái xúc cảm nó đi qua biến mất và hư vô. Thế thì có năng lực trí tuệ tự nhiên ta điều phục được mọi loại phiền não nghe. Phá sạch mọi loại phiền não là như vậy. Tầng thâm sâu hơn, khi các vị lĩnh ngộ điều này, các vị thấy rằng là mọi đối tượng sinh rồi diệt, đến rồi đi, mất và còn, đó là cái người khách vãng lai thôi. Còn cái người chủ là cái trạng thái tâm đang quan sát. Những người khách vãng lai ấy thì nó luôn có mặt ở trong nhà, luôn chiếu sáng, luôn hiện tiền, luôn rạng ngời, luôn bất động, luôn vô sinh. Thế thì các vị ngộ được bản tâm thanh tịnh của các vị, Phật tánh của các vị ngay hiện tiền. Cho nên thưa các vị, tùy mức độ hiểu biết, tùy mức độ có chi kiến Phật học ra làm sao, thì các vị đi vào nhiều cái cấp độ sâu cạn của công phu hành trì đoạn phiền não, dẹp khổ ưu, chứng nghiệm được trí tuệ thành tựu niết bàn rất ư là đơn giản ngay một sinh thân này. Ngay một hình hài này, ta có quyền nhận chìm đời ta vào buồn giận ghét thương. Ngay một sinh thân này, ta có quyền làm cho nó an lạc hạnh phúc hiện tiền. Ngay một sinh thân này, ta có quyền làm cho phước mình đầy để mình trả hình hài về cho các buổi mình sinh về cảnh giới lành. Ngay một sinh thân này, ta có quyền chứng nghiệm được trí tuệ thành tựu được niết bàn an lạc có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây, tùy vào năng lực tu của các vị, tùy vào năng lực liễu ngộ giáo pháp của các vị. Các vị có quyền làm điều này. Và cuối cùng xin nhắc với nhau, thưa các vị, rõ ràng rằng chúng ta may mắn vô cùng có được một sinh thân. May mắn hơn là mình hiểu được giáo pháp nghe. Càng may mắn hơn nữa là chúng ta có đủ điều kiện để tu tập đó. Có ai nói rằng mình thiếu điều kiện đâu. Thế mà chúng ta đã ném đời sống mình vào dòng chảy vô thường để cho nó biến mất và hư vô. Thì thưa các vị, rất ư tội nghiệp cho mình nhé. Cho nên hãy lợi dụng một đời sống có mặt giữa trần gian này, hoàn thiện được đời sống của chính mình để mang hạnh phúc đến cho chính mình, cho người chung quanh. Đây là món quà từ bài kinh ở trong pháp tập yếu tụng tặng chúng ta. Đọc lại: như cầm ngọn đuốc sáng tìm Phật trong nhà tối, dùng đèn trí tuệ này phá sạch mọi phiền não. Trước khi dừng, nhắc lại câu nhé. Một buổi học mình học chỉ có 4 câu thôi. Thầy Phước Tịnh có nói trăng nói cuội, thôi bỏ đi đừng nhớ. Hãy nhớ 4 câu này được ngài Tôn giả Pháp Cứu ngài sưu tập từ phản bản và ngài Thiên Tức Tai, là một vị tăng từ vùng Trung Ấn, ngài qua Trung Hoa và ngài được hoàng đế mời dịch lại văn bản này một lần vào thời Tống. Cho nên văn bản này cái chất liệu thi ca văn học rất cao. Và cái điều sâu xa hơn đó là văn bản này chất chứa từng câu một, tức là từng vế 4 câu. Cái chất trí tuệ rất là cao để cho chúng ta học và chúng ta quán chiếu, chúng ta tu tập. Thưa các vị, một buổi học không nhiều, chỉ có 4 câu thôi. Và nghe rồi trả lời thầy thì hơi uổng. Cho nên xin học thuộc lòng. Và cuối cùng xin cảm ơn đại chúng và chúng ta dừng ở đây.